Quý thính giả vừa theo dõi tiết mục Sống Đạo. Tiếp theo đây là bài học Thông Điệp Cựu Ước. Thưa quý thính giả thân mến, bài học Thông Điệp Cựu Ước theo Sáng Thế Ký hôm nay đến bài thứ 90, Lời Chúc Tiên Tri, phần 4. Theo Sáng Thế Ký chương 49 từ câu 22 đến câu 28. Gia-cốp trên giường hấp hối đã cậy đức tin nơi Chúa hằng hữu, có lời chúc và lời nói tiên tri cho 12 người con của ông. Chúng ta đã suy gẫm một cách khái quát những lời chúc tiên tri dành cho 10 người con đầu là con của Lê-a, Bi-la và Sin-ba đã sinh cho Gia-cốp. Trong phần Kinh Thánh hôm nay, chúng ta sẽ suy gẫm lời chúc của Gia-cốp dành cho Joseph và Benjamin là con của Ra-chên, người vợ yêu quý của Gia-cốp. Mặc dù Gia-cốp đã có những lời chúc phước đặc biệt dành cho Ephraim và Manasseh, Joseph vẫn không bị bỏ quên mà vẫn được Gia-cốp chúc phước và nói tiên tri về tương lai của ông và dòng dõi ông cách đặc biệt. Đây là lời chúc tiên tri nói về tương lai các con và dòng dõi của họ. Nhưng Gia-cốp luôn luôn liên hệ đến đặc điểm và quá khứ của từng người. Khi đọc đến những lời chúc cho Joseph, chúng ta nhận ra ngay có sự khác biệt rất lớn so với những lời chúc dành cho các anh. Thay vì chỉ có những lời quở trách và tiếc nuối, ta thấy có sự vui mừng và thỏa lòng. Gia-cốp đặc biệt liên hệ đến thái độ tin cậy Chúa của Joseph trước những thử thách khó khăn trong đời sống. Và đây là những bài học rất quý cho tất cả chúng ta. Xin chúng ta cùng xem Sáng Thế Ký chương 49, từ câu 22 đến câu 28. Lời chúc tiên tri phần thứ tư. Chúng tôi xin đọc sau đây. Joseph là chồi của cây tươi tốt, mọc gần bên suối nước, nhành nhánh phủ bao trên ngọn tường. Kẻ cầm cung đã ghẹo chọc người, bắn tên vào và hãm đánh. Nhờ tay đấng toàn năng của Gia-cốp nên cung người vẫn bền chắc. Nhờ đấng chăn chiên là đá của Israel nên hai tay người thêm mạnh. Đức Chúa Trời của cha sẽ giúp đỡ con. Đấng toàn năng sẽ ban phước cho con, tức là phước lành ở chốn trời cao xuống, cùng phước lành ở nơi vực rộng thẳm lên, phước lành của vú và của lòng mẹ. Phước lành cha chúc cho con vượt lần lên cao hơn các phước lành của tổ phụ cha cho đến các chót núi đời đời. Các phước này sẽ ở nơi đầu Joseph, nơi trán của Chúa các anh em mình. Benjamin là một con chó sói hay cấu xé, ban mai đi đánh chết mồi, chiều phân chia mồi đã được. Các người đó là đầu trưởng của 12 chi phái Israel và đó là lời của cha họ nói đương khi chúc phước cho, chúc một lời phước riêng cho mỗi người vậy. Câu hỏi cho bài học hôm nay. Câu hỏi thứ nhất. Cuộc đời Joseph được Gia-cốp ví sánh với điều gì? Có những hàm ý nào áp dụng được cho cuộc đời theo Chúa của chúng ta? Xin xem câu 22. Câu hỏi thứ hai. Quá khứ được Gia-cốp nhắc lại trong câu 23 và 24 là gì? Trong quá khứ đó, Joseph vượt thắng được nhờ bí quyết nào? Câu hỏi thứ ba. Điều gì chứng thực cho đức tin vững vàng của Gia-cốp nơi Đức Chúa Trời? Gia-cốp đã dùng những danh xưng nào khi nhắc đến Đức Chúa Trời? Theo câu 24 và 25. Câu hỏi thứ tư. Phước lành Gia-cốp chúc cho Joseph mang ý nghĩa thuộc linh nào? Theo các câu 25 và 26. Và câu hỏi thứ 5. Bạn nhận được bài học nào qua lời chúc dành cho Benjamin theo câu 27? Thank you. các câu chúng ta suy gẫm hôm nay là lời chúc tiên tri dành cho hai người con do bà Rachel sinh cho Jacob là Joseph và Benjamin. Những lời chúc tiên tri dành cho Joseph có thể chia làm ba phần. Phần thứ nhất gồm các câu 22 và 24 là đời sống kết quả và bền vững của Joseph. Phần thứ hai là câu 24, bí quyết của đời sống kết quả là vì Joseph có lòng nhờ cậy Chúa. Và phần thứ ba, các câu 25 đến 26 là phước lành vượt trội dành cho Joseph. Cuộc đời của Joseph được Jacob ví sánh với điều gì? Có những hàm ý nào áp dụng được cho cuộc đời theo Chúa của chúng ta? Chúng ta thấy Joseph được ví với một chồi cây, có thể là cây nho, nhưng cũng có thể là bất cứ loại cây ăn trái nào. Cây này mọc gần bên suối nước nên xanh tốt và đầy kết quả, gợi nhắc cho ta về hình ảnh những phước hạnh và kết quả dành cho người kính sợ Chúa trong Thi Thiên thứ nhất. Mặc dù người đó trải qua những thuận cảnh hay nghịch cảnh, trải qua những lúc dễ dàng hay phải đối diện với thử thách khốn khó, thì vẫn thấy được phước và có ảnh hưởng tốt trên người chung quanh. Lời Chúa chép rằng, phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, chẳng đứng trong đường tội nhân, không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng, song lấy làm vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va và suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm. Người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, sanh bông trái theo thì tiết, lá nó cũng chẳng tàn héo, mọi sự người làm đều sẽ thành vượng. Kẻ ác chẳng như vậy đâu, nhưng chúng nó khác nào rơm rác gió thổi bay đi. Bởi cớ ấy, kẻ ác chẳng đứng nổi trong ngày đoán xét, tội nhân cũng không được vào hội người công bình. Vì Đức Giê-hô-va biết đường người công bình, song đường kẻ ác rồi bị diệt vong. Trích Thi Thiên thứ nhất. Đây cũng là nếp sống phước hạnh và kết quả mà chính Chúa Cứu Thế Giê-xu mời gọi các môn đồ cần phải kinh nghiệm. Lời Chúa được chép ở Phúc Âm Giăng chương 15 trình bày hình ảnh một người có đời sống keo sơn gắn bó với Chúa như nhánh nho và gốc nho. Đây là người luôn sống trong sự hiện diện của Chúa. Như lời tác giả Thi Thiên thứ 16 câu 8 tuyên bố, tôi hằng để Đức Giê-hô-va đứng ở trước mặt tôi chẳng hề bị rúng động vì Ngài ở bên hữu tôi. Chúng ta có thể tự hỏi, cuộc đời theo Chúa của chúng ta có được vững vàng, đem lại nhiều phước hạnh cho người khác như Joseph không? Cuộc đời Joseph đã vượt thắng được nghịch cảnh và trở nên nguồn phước cho nhiều người như nhánh nho được nuôi dưỡng bằng nhựa sống từ nơi gốc rễ. Trong câu 22 đến 23, Jacob nhắc lại bài học trong quá khứ trước khi chúc phước cho Joseph hướng về tương lai. Ông nói, kẻ cầm cung đã ghẹo chọc người, bắn tên vào và hãm đánh. Nhờ tay đấng toàn năng của Jacob nên cung người vẫn bền chắc. Nhờ đấng chăn chiên là đá của Israel nên hai tay người thêm mạnh. Joseph đã bị các anh ghen ghét và xử tệ, đã bị bà Potiphar cám dỗ và vu oan, bị ông Potiphar bỏ tù một cách bất công và bị quan ngự tửu quên lãng, vân vân. Do vậy, ông không nuôi lòng cay đắng với Chúa hay thù hận đối với người. Joseph vẫn tiếp tục nhờ sức toàn năng của Chúa giúp đỡ, cho nên cung người vẫn bền chắc và hai tay người thêm mạnh. Quá khứ của Joseph đã được nhắc đến là như vậy. Khi chúc phước cho con, ông Jacob còn nhắc nhiều đến từng trải của riêng ông đối với danh Đức Chúa Trời. Ông gọi Chúa là đấng toàn năng của Jacob, là đấng chăn chiên và là đá của Israel, là Đức Chúa Trời của cha. Vốn là người sống bằng nghề chăn bầy chiên và được kinh nghiệm những ngày đi với Chúa trải qua nhiều thăng trầm của cuộc sống, đã khiến Jacob có thể gọi Đức Chúa Trời là đấng chăn chiên của ông, theo như ý của Thi Thiên 23. Và ông gọi Chúa là đá của Israel. Chúng ta lưu ý, nhiều năm trước, Jacob chỉ có thể gọi Chúa là Đức Chúa Trời của Abraham và Isaac, của cha ông và ông nội của ông, theo chương 31 câu 5, câu 42 và chương 32 câu 9. Nhưng bây giờ, ông có thể gọi Ngài là Đức Chúa Trời của Israel, hay nói cách khác là Đức Chúa Trời của riêng Gia-cốp, nói lên từng trải đức tin vững vàng của ông đối với Chúa. Thoạt nghe những lời chúc của Gia-cốp, phước lành ở chốn trời cao xuống như mưa móc và nắng ấm từ trời, phước lành ở nơi vực rộng thẳm lên như nước sông, như núi tuôn chảy và những sản vật của thiên nhiên từ trên trời và sông suối. Và rồi, ông cũng nói đến phước lành của vú và của lòng mẹ. Có thể hàm ý con cháu thêm nhiều, bầy mục súc được sinh thêm đông đảo. Ta có thể nghĩ rằng lời chúc này chỉ là nói về những phước vật chất tạm thời, và có thể Joseph không cần bởi vì ông đang quá đầy đủ trong cương vị của người đứng đầu Ai Cập giàu có mà chỉ kém Pharaoh mà thôi. Nhưng câu 26 cho thấy cái nhìn của Gia-cốp khi chúc cho Joseph thật ra đang hướng về những phước hạnh thuộc linh trường tồn. Ông nói, phước lành cha chúc cho con vượt lần lên cao hơn các phước lành của tổ phụ cha cho đến các chót núi đời đời. Ngày nay, nhiều bậc cha mẹ chỉ có thể khuyến khích con mình đến những phước hạnh tạm thời trong đời này như học thành tài, kiếm được nhiều tiền, có địa vị xã hội, vân vân mà thôi. Nhưng không thể hướng con đến những giá trị tâm linh là những gì phước hạnh còn lại cho đến đời đời bất diệt. Trong thư Côrintô thứ nhất chương 15 câu 19, sứ đồ Phaolô nói, nếu chúng ta chỉ có sự trông cậy trong Đấng Christ về đời này mà thôi, thì trong cả mọi người, chúng ta là kẻ khốn nạn hơn hết. Phước của Chúa mà chúng ta cần tìm phải là những phước hạnh thuộc linh còn đến đời đời. Sau khi chúc phước cho Joseph, ông Gia-cốp cũng có lời dành cho Benjamin. Benjamin được ví như chó sói hay cấu xé, là lời cảnh tỉnh nhắc nhở cho chi tộc Benjamin. Thế mạnh của một người rất có thể cũng liên quan đến một khuyết nhược điểm tương ứng nào đó. Benjamin được hùng mạnh, nhưng nếu quá hung hăng, thì sự hùng mạnh đó cũng có khía cạnh yếu nhược mà họ cần phải quan tâm. Các quan sát chương 19 đến 21 mô tả phần nào trường hợp của chi tộc này. Gia-cốp là một người cha, không những chúc phước mà còn có lời cảnh giác cho Benjamin. Ai trong chúng ta là những bậc cha mẹ hay là anh chị hướng dẫn các con, các em, cần phải giúp cho con em được khích lệ mà đồng thời cũng cần phải có sự cẩn trọng nữa. Những lời chúc tiên tri của Gia-cốp cho 12 người con đã cho chúng ta thấy khi nói về tương lai các con và dòng dõi của họ, Gia-cốp luôn luôn liên hệ đến đặc điểm và quá khứ của từng người. Ông cũng hướng đến những phước hạnh trường tồn đời đời. Làm sao chúng ta có thể truyền lại cho con cháu hay chia lại cho người thân những phước hạnh Chúa đã ban cho mình? Từng trải của Gia-cốp trong bài học hôm nay và thái độ tin cậy Chúa của Joseph trước những thử thách khó khăn trong đời sống có lẽ đã cho chúng ta câu trả lời. Nguyện Chúa giúp chúng ta có thể chọn được cho mình lối sống của người làm đẹp lòng Chúa, để đời sống chúng ta sẽ trở thành nguồn phước lâu dài cho nhiều người.